cho thầy. Quý vị cứ tưởng tượng có cha mẹ đang nằm ở trên giường bệnh trong thời gian chuẩn bị lâm chung, quyết định sẽ đi về cõi lành hay cõi dữ là nhờ vấn đề khai thị này. Để trả ơn cha mẹ nhiều đời và hiện đời, con làm cái bằng khai thị niệm Phật trò chuyện cho người lúc lâm chung. Mời quý vị lắng nghe và thực hành cho thầy. Của cha mẹ lặng xuống thì cái tâm Phật chân thật hiện tiền, trong kinh gọi đó là giác. Giác bằng cách thực hiện ngay nơi mình, chứ không phải đi tìm cầu ở nơi đâu khác. Cha mẹ ơi, giờ này thân tứ đại của cha mẹ đã rời, nhưng thần thức được nghe được những lời khai thị từ đây. Mô A Di Đà Phật. Kinh Bát Nhã còn được gọi là kinh để mà bước vào cái cửa thông. Thông đây không có nghĩa là không có gì, mà thông ở đây sắc tức thì thông. Ta bà tức tự độ, phiền não tức bồ đề, thương và ghét không khác, vô minh và phật tánh không hai. Cha mẹ lắng nghe từng lời khai thị bộ kinh này để bước vào cửa cực lạc. Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tại sao cha mẹ tôi tự đổ đi từ cửa không? Vì nếu cha mẹ nói cái sân tứ đại này là thật, đối với hoài cảnh từ con người cho đến muôn vật, cha mẹ đều thấy thật hết, thì tâm cha mẹ phải chạy theo đó mà phải khởi thương ghét. Ai làm vừa lòng cha mẹ thì khởi thương, ai làm mặc lòng cha mẹ thì khởi ghét. Bây giờ cha mẹ muốn tâm mình không chạy theo thương ghét, cha mẹ phải quan sát kỹ tất cả sự vật ở ngoài cũng do duyên họ không thật. Cái nhà mà cha mẹ ở đây nguyên thủy là cái mảnh đất đó, rồi người ta dựng cây cối, người ta đưa vật cối, người ta vận chuyển xi măng, người ta đưa thầy thợ về đắp nối để thành cái nhà. Do vậy cái nhà mà cha mẹ đang ở đây là đức duyên họ, do duyên họ nên có ngày phải bại hoại, tường bắt phải sụp đổ. Những gì duyên họ đều hư dối, từ cái nhà cho đến mọi sự vật, có thứ nào không phải duyên họ đâu cha ơi mẹ ơi. nên cha mẹ suy đi đến bại hoại. Thân tứ đại của cha mẹ cũng vậy, mượn kinh của ông nội bà nội, mượn sữa của bà nội ông nội để cha mẹ có thân tứ đại này. Cái gì có dai có mượn thì có trả. Cha mẹ biết rõ như vậy thì không nên giết mất. Từ thân tứ đại cho đến ngoại cảnh bên ngoài, cha mẹ không giết mất ngoại cảnh thì tâm cha mẹ mới an định. Còn cha mẹ giết mất vào thân tứ đại, vào tài sản, vào con cái, thì dù Phật Di Đà có hiện nơi đây, không thể nào cứu được cha mẹ đâu. Thí dụ cha mẹ vừa mới giận ai, mới gây gỗ với ai đó chuyện nửa giờ, bây giờ cha mẹ ngồi niệm Phật có yên không? Vừa ngồi lại thì trong tâm cha mẹ lại tiếp tục cãi giả. Cha mẹ không cãi bằng miệng mà cãi bằng tâm. Họ nói tôi đó là sao, mình phải trả thù như thế nào cho đã nhận. Cha mẹ cứ ôm lui ôm tới hoài. Vì vậy cha mẹ thấy câu nói là thật, cho nên bỏ không được. A Di Đà Phật. Đó không thật thì lời nói khen chê của họ có thật không? Tất cả chỉ là chuyện rỗng, có gì đâu quan trọng mà cha mẹ phải buồn. Ăn không biết yên, ngủ không được. Cha mẹ quá được như vậy mà 1000 lần câu niệm Phật, cha mẹ thấy được chỗ này liền buông nhẹ. Buông được thì họ niệm Phật mới yên. Cho nên trước tiên muốn bước vào cửa tịnh độ của Đức A Di Đà, cha mẹ phải hiểu lý bát nhã, dẹp bỏ tất cả những cố chấp của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Cha mẹ ơi đừng có ngạc nhiên, cha mẹ tôi tỉnh độ mà tại sao con lại đem những khai thị về kinh Bát Nhã? Vì người tu thiền hay tôi tỉnh độ muốn về các cõi lành, cõi trời cõi Phật cũng do trí huệ mà về. Kinh Bát Nhã Phật nói sắc tức là không, không tức là sắc. Nghĩa là thế nào cha mẹ biết không? Cha mẹ ơi, lắng tâm nghe từng lời của sư phụ khai thị để mà khai mở trí huệ của Phật tánh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô sư phụ như bình qua trước mặt của cha mẹ, như bỏ cái cộng qua mỗi nơi mỗi cái thì bình qua không còn là bình qua. Như vậy bình qua là giả danh, do đủ duyên hợp lại thì mới có. Nếu thiếu duyên bình qua không còn nữa, nên nói thể bình qua là không, do duyên hợp đã có. Ngay nơi bình quang mà cha mẹ biết tâm tôi nói là không, tin thật không nhưng đủ duyên hợp lại thì thật đã có bình quang. Cho mẹ hiểu được chỗ này thì cha mẹ sẽ đi vào ở thượng lạc, không khó lắm cha mẹ ơi. Nhưng vậy biết không, ở đây không phải là không ngơ không có, mà là không có chủ thể cố định. Duyên hợp là có, duyên ly tán trở về không, qua khi không tán khắp nơi, chỉ còn lại là cái bình không. Nếu ta cắm vào đó các qua khác thì có bình qua trở lại. Nên Phật nói không tức là sắc. Rõ ràng sắc và không đều không thật. Nói sắc nói không nhằm chỉ ra cái lý duyên hộ. Đủ duyên thì không biến thành sắc, thiếu duyên thì sắc biến thành không. Cha mẹ ơi, giờ này dùng cái thần thức nhìn lại cái thân tứ đại của cha mẹ mà xem. Cha mẹ ơi, thân này chỉ là đất nước gió lửa. Khi nào cha mẹ nóng quá thì kiếm cái gì bác ăn vào là cha mẹ dư lửa mà thiếu ấy, thiếu nước. Khi cha mẹ tự nhiên mà lạnh quá kiếm cái máy hít là cha mẹ đã thiếu lửa. Cha mẹ hàng ngày phải ăn cơm để bổ đất, uống nước để bổ nước, hít thở để mà bổ gió. Đủ duyên thì còn cha thân tứ đại, hết duyên thì không còn thân tứ đại của cha mẹ. Cho nên cha mẹ ơi, nghe kỹ từ lời khai thị của sư phụ, để mà niệm Phật, niệm Phật với trí huệ gọi là chân kiến, gọi là chánh niệm. Niệm Phật với sự giác ngộ mới được giảng sanh. Cho nên hôm nay cha mẹ nghe kỹ và niệm Phật theo con, theo ba bộ niệm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà một quãng đường dài đến khỏi Ta Bà, từ Ta Bà đến Ấn Độ. Ngay khi mà cái thân tứ đại này do đất nước gió lửa duyên hợp, nhưng tánh của thân tứ đại vẫn là không. Vì kinh Bát Nhã nói không có con mắt, không có lỗ tai, không có mũi lưỡi, không có thân, cho nên không có sắc thinh hương. Không là nói đến thể của tất cả các pháp. Tất cả pháp chỉ có giả danh mà không có thật thể. Cha mẹ ơi, Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô thương yêu của chúng con. Từ đó cha mẹ dùng trí quan sát, tất cả các sự vật trên đời đều là duyên hợp tác không. Biết như thế là tỉnh, là hết đây. Biết lý tánh không rồi, cha mẹ mới bỏ được vọng tưởng điên đảo. Các vị Bồ Tát mới có thể tu hành tiến lên thành Phật. Dùng trí huệ Bát Nhã, tức là cha mẹ dùng thanh kiếm bé luồn hết sáu cảnh sắc thinh hương vị xúc pháp, không còn thích lời khen, không sợ tiếng chê, không chắc không đẹp. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. không còn chấp nhận được mất hơn thua phải mấy, không chấp nhận con ruột và con dâu, con vợ con chồng. Niệm Phật mà không chấp không đẹp, cha mẹ không chấp thì niệm Phật y ngu, niệm Phật an lạc, niệm Phật không tính toán, vừa chợt nhớ vừa nghĩ về tham lam liền tự nhắc, nó giả dối nó thật đâu mà nhớ. Thế nên bước vào cửa thực độ phải thấy rõ: một, tất cả danh sách đều là hư dối, tự tánh là không. Hai, thân tứ đại của cha mẹ là duyên hợp giả dối, tự tánh đó là không. Ba, tâm vọng tưởng thương ghét của cha mẹ là hư dối, tự tánh đó là không. Biết ba cái đó không thật rồi, chắc bạn phải tìm ra cho cha mẹ có một cái chân thật. Đây là chỗ thiết yếu mà cha mẹ phải về trình độ cần phải biết. Cái thật đó lâu nay cha mẹ không nhớ không biết, nên cha mẹ chạy theo trong thứ điên đảo. Bây giờ phải nhớ để nhận ra và sống lại với cái chân thật của chính mình. Cái đó là phật tánh, thì cha mẹ mới chấp nhận được sinh tử và đau khổ. Cha mẹ ơi, niệm Phật như thế này cũng gọi là niệm Phật tam bội. Tam bội là trí huệ. Cha mẹ có cái thấy cái nghe rõ ràng mà không cần suy nghĩ, đó là cái chân thật hiện tiền. Cái thấy cái nghe này không động, có sẵn với mọi người. Chỉ vì lâu nay cha mẹ cứ lo nghĩ suy, cho cái suy nghĩ, cho cái tâm thương ghét là mình, chấp thân là mình, chấp suy nghĩ phân biệt là tâm mình. Đó là cha mẹ bỏ theo, bỏ gốc cả theo họ. Vì cái đó cho nên cha mẹ bị luân hồi sinh tử. Muốn ra khỏi luân hồi sinh tử, cha mẹ phải bỏ hết các thứ chấp ấy đi. Muốn bỏ không được thì phải tập, bỏ hoài, bỏ hoài, lâu ngày mới hết chấp. Cha mẹ ơi, giờ phút này là giờ cũng quyết định, còn chấp còn kẹt là còn luân hồi sinh tử. Hết chấp hết kẹt là về cõi trời cõi Phật. Cũng vậy, những vui buồn mà cha mẹ kể cho anh em, mà khi nghe ra là khắc vào tâm cả một lần: Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cha mẹ ơi, lúc cha mẹ chưa hiểu đạo, chưa khai mở trí huệ, những chuyện vui buồn cha mẹ lại đem kể lại cho con cháu nghe. Kể cho anh nghe là một lần, sai nữa kể cho bạn bè bà con lắng nghe nghe. Ôm đi ôm lại nhiều lần thì không sân cầu tâm đảo. Vì vậy khi ngồi yên nó trồi lên, cha mẹ dẫn con dâu, cha mẹ dẫn thật lễ cho bạn trẻ đứa con bất hiếu, mà cha mẹ cứ kể đi kể lại để cho nó trồi lên. Cha mẹ bỏ chắc bao lâu nó trồi lên nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên một chút lửa sân mà cha mẹ cứ nhắc đi nhắc lại, nó đốt hết công đức niệm Phật. Những chuyện mà làm cho mẹ buồn, nó đã khắc vào trong cái lại giác thức của mẹ một lần. Mẹ kể cho anh hai nghe là khắc thêm hai lần, và kể cho anh ta nghe là khác đi ba lần. Ông đi ông lại càng nhiều thì thắp sâu vào trong tâm đạo. Vì vậy mà cha mẹ niệm Phật hoài mà không được giảng sanh. Cha mẹ ngồi niệm Phật mà chúng ta vẫn đòi lên bao nhiêu chuyện thương chuyện ghét. Cha mẹ than phiền, sao cha mẹ niệm Phật mà bỏ hoài không hết. Cha mẹ cũng từ bi nhỉ mà không xả được. Mô A Di Đà Phật. Bây giờ muốn loại trừ phải từ từ. Năm này một ít, năm kia một ít, nó mới sạch. Chứ không phải một lần mà nó sạch liền. Vì vậy ngồi niệm Phật là cốt lõi trong bóng dáng quá khứ còn lưu lại trong tâm, khiến cho những tâm niệm đó nó tan biến mất đi. Chút hết rồi thì cái chân thật hiện tiền, cái Phật tánh hàng tri hàng giác của mình hiện bày. Cái tri giác ấy gọi là tánh Phật. Chứ Phật ra đời mục đích để chỉ dạy cho cha mẹ bấy nhiêu đó thôi. Giờ đây có phúc lắm chung, con dù có thể 1000 lời không bằng cha mẹ tự khai thị đấy đó. Nhận ra tánh Phật hàng tri hàng giác, không suy nghĩ, không thương ghét, không hơn thua, là giúp tạo nghiệp thiện nghiệp ác. Không tạo nghiệp thiện nghiệp ác thì đâu có sanh về cõi luân hồi. Cha mẹ tội thiện thì về cõi trời ngũ phước, hết phước thì nhập đọa vào ba đường ác. Cha mẹ tạo nghiệp ác thì vào trong ba đường ác, đó là nhân để đi vào luân hồi sanh tử. Thương ghét không để lầm là nhân giải thoát. Như vậy tu là giác ngộ, biết mình có cái thật phải nhận lại, cái giả phải bỏ đi, bỏ được những thứ hư dối, sống hoàn toàn với tâm chân thật. Phật gọi là giác ngộ. Giác ngộ là giải thoát sinh tử. Cha mẹ ơi, cứ luôn theo đạo lý Phật dạy mà tu. Tu lâu ngày mọi thứ khổ đau mê lầm sẽ giảm. Khi nào hết mê lầm, tức là cha mẹ giác ngộ viên mãn. Như vậy mới xứng đáng là Phật tử, tức là con của Phật. Tu là để giải thoát sinh tử, chứ không phải cái đi mãi trong đây là. Vì vậy Phật cha mẹ gặp Phật pháp được quý thầy nhắc nhở tu hành là phước lớn, chứ không phải thường. Cha mẹ ơi, cùng niệm Phật, cùng khai mở trí huệ để về thế thôi. A Di Đà Phật. Nam mô đau khổ, thương yêu mà phải chia lìa, kẻ quan gia mà phải cùng mọi vụ. Vì vậy cha mẹ mới chán được cái cõi ta bà này. Vì vậy cha mẹ gặp Phật pháp được sư phụ nhắc nhở tu hành là có phước lớn, chứ không phải thường. Nếu không sẽ chìm mãi trong biển khổ sanh tử, đeo đuổi theo những thứ tạm bợ của thế gian, chịu nhiều đau khổ không biết đến bao giờ mới hết. Cha mẹ ơi, hãy bỏ trí huệ niệm Phật nghe.
sẽ lắng nghe
Và tôi bảo đảm quý vị rằng quý vị có tác dụng bằng ngàn lần câu chuyện thật. Phải hô quý vị. Thì đây nữa thì nhớ cái bạn mà làm bằng việc cắt cái đoạn 45 phút này đó, làm đi một cái clip riêng là tặng cho quý vị, bỏ trong một cái USB khi có chuyện đút vô cái máy chúng ta sử dụng, giống như có một vị thầy ở đó hồi nãy. À, quý vị tụi địa tạng, quý vị tụi trường à, quý vị tụi tại sắp hối về đây được. Nhưng mà quý vị lúc chiều nay, tụi ngày nay và ngày mai tôi có một cái băng để mà lại sắp hối cho hơn đương, lại sắp hối cho hơn đương. Thì lúc đó tôi sẽ áp dụng ra một cái băng dĩa sắp hối cho hơn đương. Mục đích của cái khóa tu này là chúng tôi ra những cái kinh nghiệm, những cái đoạn băng mà nó sẽ áp dụng giúp đỡ cho cái người mà ở đoạn cuối cuộc đời đi về cõi trời, cõi Phật để thoát khỏi ba đường ác.